Thiền sư Trung Phong nói rất hay: tâm tôi tức Phật A Di Đà, Phật A Di Đà tức là tâm tôi. Ở đây tức là tịnh độ, tịnh độ tức là ở đây, không rời chỗ này. Giảng sanh tịnh độ, không rời chỗ này. Thân cận Di Đà, đây là Phật lý. Phải dùng Phật trí để thấy được Phật lý, chúng ta mới hiểu đạo Phật không phải mê tín, là đạo lý hiển nhiên. Khi thật sự hiểu rõ, không còn nghi ngờ nữa, nhất định được giảng sanh. Vấn đề trong đời này hoàn toàn được giải quyết. Bởi vậy đặc biệt chú trọng chữ tịnh này. Tâm tịnh tức quải Phật tịnh. Chúng ta tu hành, tâm không thể không tịnh. Công phu phải luyện trong cuộc sống hàng ngày, không được trốn tránh. Có người nói tâm tôi không thanh tịnh, tôi nhìn thấy là tâm liền động, nghe được tâm liền động, tôi muốn tìm sơn động để trốn. Được chăng? Có, ngày xưa có. Quý vị xem Trúc Song Tùy Bút của Đại sư Liên Trì, trong đó ghi chép một trường hợp của một vị pháp sư sống trong một mái nhà tranh ở trên núi. Ông tu hành rất tinh tấn, tự mình tưởng rằng sống trên núi mấy mươi năm đã buông bỏ được vạn duyên. Trong thành có một vài đại phú trưởng giả học Phật, nghe nói có người tu hành trên núi suốt mấy mươi năm chưa từng xuống núi, liền lên núi đi thân cận lão hòa thượng. Thật sự có đạo hạnh, khâm phục sát đức, lễ thỉnh hòa thượng xuống núi hoằng pháp, đến ngày vào thành giáo hòa. Sống chưa bao lâu, khoảng 1-2 năm, đạo hạnh không còn, hoàn toàn bị ô nhiễm. Đáng tiếc, ở trên núi cảm thấy rất tốt, nhưng không vượt qua được thử thách, cho rằng mình rất thanh tịnh. Khi đến thành thị, thế giới muôn màu lập tức thay đổi, tham sân si mạng đều khởi lên. Vị hòa thượng này đến đảnh lễ Đại sư Liên Trì, ngài liền kể câu chuyện này, nói có một người. Ông còn hỏi người này là ai. Đại sư Liên Trì nói chính là lão huynh. Bản thân ông ta vẫn không biết. Đây là nói đến công phu chân thật. Ông ta chưa thật sự buông bỏ, chỉ mới diễn ly, chứ trong tâm chưa buông bỏ. Tâm thật sự buông bỏ thì lìa hay chưa cũng không sao. Quý vị muốn lìa nó làm gì? Nó là giả tướng. Phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Nếu có thể xem thế giới muôn màu này thành phim ảnh, thành màn hình TV, ta có thể thưởng thức nhưng không đạt được. không thể khống chế nó. Nghiệp lực đã khống chế tất cả hoạt động của nó, nên ta không bị mất tâm thanh tịnh. Vấn đề là ta chưa thật sự nhìn thấu. Ở trên núi cũng vô dụng, bế quan cũng vô dụng. Thật sự nhìn thấu và buông bỏ, bế quan hay ở trên núi mới hữu dụng. Không ở trên núi hay không bế quan cũng được lợi ích. Suốt đời Đức Thế Tôn chưa từng bế quan. Ngài Huệ Năng cũng chưa từng bế quan. Sau khi Ngài Huệ Năng đại triệt đại ngộ, Ngài phụ trách nấu nướng trong đoàn thợ săn. Ngày ngày làm công việc trong nhà bếp, phục dịch đoàn thợ săn này. Những người thợ săn ngày ngày ăn thịt. Quý vị xem, Ngài nói rõ ràng với mọi người, Ngài chỉ ăn rau trong thức ăn, tức là Ngài nấu rau trong nồi thịt, Ngài ăn rau trong món ăn của những người thợ săn. Suốt 15 năm. Ngài Huệ Năng trở thành người làm công lâu dài trong đội thợ săn. Ngài làm việc trong bếp suốt 15 năm. Đó là gì? Tu hành. Công phu tu hành của Ngài chưa từng gián đoạn. Tu điều gì? Nhìn thấu, buông bỏ. Buông bỏ, nhìn thấu. Ngài tu điều này. Rèn luyện 15 năm. Công đức viên mãn. Khi đó Ngài xuất hiện, nhân duyên hoằng pháp lợi sanh cũng thành thục. Duyên không thành thục sẽ gặp trắc trở, nhân duyên thành thục mọi chướng ngại sẽ không còn. Những đạo lý này chư Phật chư Tổ đã thị hiện cho chúng ta thấy, biểu diễn cho chúng ta thấy. Chúng ta cần phải hiểu, phải lãnh hội được, phải học được, đời này mới có thể thành tựu. Nếu xem không hiểu, không lãnh hội được, con đường tu hành của chúng ta vô cùng khó khăn. Chúng ta đạt được nhiều tin tức như vậy, sẽ biết nên dụng công như thế nào. Chúng ta dùng công phu gì? Chính là dùng phương pháp niệm Phật. Vì niệm Phật rất dễ dàng, chúng ta nhất định làm được. Các công phu khá khó có thể làm được. Vì cần phải đoạn phiền não. Chỉ có pháp môn niệm Phật được đới nghiệp giảng sanh. Chúng ta đoạn phiền não bằng cách nào? Chính là niệm Phật A-di-đà để đoạn phiền não. Các bậc cổ đức nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Giác ở đây chính là Phật A-di-đà. Chúng ta có thể trong mỗi niệm đều trở về với Phật A-di-đà. Đây chính là phương pháp đoạn phiền não tuyệt diệu nhất. Nuôi dưỡng thành một thói quen thật sự, suốt ngày đêm 24 tiếng đồng hồ đều không gián đoạn, tức là niệm Phật không gián đoạn, nhớ Phật niệm Phật. Hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Bồ Tát Đại Thế Chí nói với chúng ta như vậy. Ngài thành Phật bằng phương pháp niệm Phật. nên Ngài có kinh nghiệm niệm Phật rất phong phú, phương tiện cũng thiện xảo nhất. Bí quyết là đồ nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Quý vị thấy một câu nói đã bao hàm hết. Đồ nhiếp lục căn là buông bỏ. Nếu không nhìn thấu triệt để, sao có thể buông bỏ được? Nhìn thấu, công đức của kinh giáo quả thật không thể nghĩ bàn. Quý vị nói có thể không học kinh giáo được chăng? Không học chúng ta làm sao biết được? Công phu niệm Phật không đắc lực, tương lai không thể giảng sanh, vấn đề rốt cuộc là do đâu không biết. Nỗ lực siêng năng nghiên cứu kinh giáo sẽ hiểu rõ. Những gì ta đạt được trong thời hiện đại này, giống như Đại sư Thái Hư nói là bổ thừa Phật Pháp, ta đạt được là nhân thừa Phật Pháp. Đến nhị thừa ta cũng chưa đạt được. Vì sao? Vì hàng nhị thừa đã buông bỏ một phần của mạt na và ý thức, chưa buông bỏ hoàn toàn, chỉ buông bỏ một bộ phận, nên nó rất gần với chân. Đại thừa buông bỏ hoàn toàn, đạo lý này rất quan trọng. Nếu không hiểu được đạo lý này còn cho rằng mình không tệ, tu hành suốt đời sau cùng không thể thành tựu, chính là không thể khai ngộ. Sau đó như thế nào? Quý vị nói Phật Pháp không linh, như vậy là hủy bán Phật. Hủy bán Phật, hủy bán Pháp, quả báo là đọa vào vô gián địa ngục. Bởi thì đây là việc lớn, không phải việc nhỏ. Học tập kinh điển như vậy không bằng một bà cụ thật thà niệm Phật. Vì sao? Vì thật thà niệm Phật là dùng chân tâm. Vì sao người ta niệm Phật 2-3 năm có thể giảng sanh? Họ dùng chân thật đối với chân thật. Họ không có vọng niệm. Đích thực các ông bà cụ từ sáng đến tối chỉ có một câu A-di-đà Phật. Ngoài điều này ra họ không có gì cả. Quý vị nói họ không được gì cả. Thật vậy họ không được gì cả, nhưng sau cùng họ đã giảng sanh, hiện ra đoan tướng hy hữu, khiến quý vị không sao hiểu nổi. Đây không phải giả. Trước đây tôi theo học kinh điển với thầy Lý. Thầy Lý thường cảm thán, thầy muốn học các bà cụ nhưng không học được, công phu họ rất tốt, không học được. Các bà cụ niệm Phật hoàn toàn không xen lẫn vọng niệm. Chúng ta niệm Phật cả đời vẫn còn tạp niệm, không bằng họ, không được coi thường họ. Nói đến công phu thật sự, họ giỏi hơn chúng ta. Thực tế mà nói, những điều này rất quan trọng đối với người tu hành chân chánh. Đây là nói diễn hành địa, tuy chân như hiện tiền, nhưng phần chứng có giới hạn. Nó thật sự là phần chứng. Như tận kỳ tỷ phương di cực đạo, Bồ Tát đối với lý của chân như phân chứng theo thứ tự. Biệt giáo có thứ tự, viên giáo không có thứ tự. Viên giáo là chứng một thứ thì tất cả đều chứng. Giác ngộ một thứ thì tất cả đều giác ngộ. Vì sao? Vì họ buông bỏ triệt để. Bởi vậy biệt giáo thập địa mới ngang bằng với thập trụ của viên giáo. Trong kinh nói tấn cùng biên tỷ của chân như gọi là diễn hành địa. Thất địa coi như không tệ. Phân chứng là Bồ Tát đối với lý của chân như phân thứ tự mà chứng. Đây gọi là tiệm ngộ, không phải đốn ngộ, không phải đốn xả. Phương pháp này trước đây chương gia đại sư dạy tôi, buông bỏ từng chút từng chút, giống như leo cầu thang, buông bỏ tầng ở dưới mới lên được tầng trên. Chúng ta thuộc hàng căn tánh này, chỉ có thể đi theo con đường này, không thể một bước lên trời, chỉ có leo cầu thang. Leo cầu thang chính là phân chứng. Ngày xưa nói lầu cao trăm thước, trăm thước là mười trượng. Hiện nay không chỉ vậy, hiện nay phải là nhà lầu cao hơn trăm tầng. Quý vị phải xả bỏ tầng thứ nhất mới lên được tầng thứ hai, xả bỏ tầng thứ hai mới lên được tầng thứ ba. Nhưng nếu có thang máy, quý vị lập tức lên đến được tầng cao nhất. Như vậy là sao? Đó là đốn ngộ, đốn siêu, đốn chứng, là điều mà Đức Thế Tôn và Ngài Huệ Năng đã biểu diễn. Không phải người bình thường có thể làm được. Người bình thường phải đi từng bậc một. Trước đây ba vị thầy cũng dạy tôi như thế, tuân tự tìm tiến. Họ còn cảnh báo tôi không thể học Ngài Huệ Năng, đó là thiên tài. Đó là đốn ngộ. Thầy Phương Đông Mỹ nói rằng người như Huệ Năng trước đây chưa từng xuất hiện, vì sao cũng không xuất hiện người thứ hai như Ngài Huệ Năng. Thầy Phương cảnh báo tôi như vậy, nhất định không được đi theo đường của Ngài Huệ Năng. Hay nói cách khác, chúng ta đi con đường của Ngài Huệ Năng chắc chắn thất bại. Vậy tôi như thế nào? Vậy tôi tuần tự tìm tiến, giống như đi học vậy. Tiểu học, trung học, phổ thông, đại học, nghiên cứu sở, phải học theo cách đó. Đi lên từng bước một, như vậy mới vững vàng. Đây là cách leo cầu thang. Chuyên gia đại sư dạy tôi phương pháp đi cầu thang, buông bỏ tầng 1 để bước lên tầng 2, buông bỏ tầng 2 để đi vào tầng thứ 3. Đây gọi là nhìn thấu giúp buông bỏ, buông bỏ giúp nhìn thấu. Nhìn thấu là gì? Quý vị nhìn thấy ở đó 10 tầng là 10 cảnh giới khác nhau. Đây là nhìn thấu cảnh giới mỗi tầng đều không giống nhau. Chúng ta buông bỏ hiện tiền địa sẽ đến diễn hành địa. Cảnh giới diễn hành địa cao hơn hiện tiền địa. Chúng ta làm sao để nhìn thấu? Chỉ cần buông bỏ sẽ nhìn thấu. Ta buông bỏ hiện tiền địa liền thấy được diễn hành địa. Buông bỏ diễn hành địa sẽ thấy được bất động địa. Buông bỏ cảnh giới mới nâng cao được. Không thể không hiểu đạo lý này. Không hiểu đạo lý này rất thiệt thòi. Ngày nay chúng ta lãnh hội được một cách sâu sắc. Vì sao không buông được? Chưa hiểu rõ ràng. Không nên cho rằng mình đã hiểu. Đây là lời chương gia đại sư dạy tôi. Khi chưa thật sự khế nhập cảnh giới, tức là chưa hiểu thật sự, sợ nhất là chưa đạt được mà tự cho rằng mình đã đạt được. Đây là chướng ngại rất lớn cho người tu học, cũng là phạm sai lầm rất nặng. Bởi vậy chương gia đại sư dạy tôi dùng phương pháp gì để kiểm nghiệm xem rốt cuộc mình đã nhìn thấu chưa. Dùng buông bỏ. Quý vị đã thật sự buông bỏ chăng? Thật sự buông bỏ, chứng minh quý vị thật sự nhìn thấu. Chỉ có nhìn thấu ta mới chịu buông bỏ. Nếu chưa nhìn thấu, khó mà buông bỏ được. Bởi thế thầy tổng kết một câu: Phật pháp khó hiểu nhưng dễ hành. Thầy đã tổng kết như vậy. Khó hiểu nhưng dễ hành trì là cách nói trong triết học. Vì khó hiểu nên Đức Thế Tôn mới giảng kinh dạy học suốt 49 năm. Vì dễ hành nên Đức Thế Tôn không lãnh chúng tu hành. Tu hành là việc của bản thân mỗi người, Ngài không quản điều này. Ngài chỉ có việc dạy học. Thật sự nghe hiểu, thật sự minh bạch, đương nhiên sẽ buông bỏ. Vì sao? Vì những danh văn lợi dưỡng của thế gian, những tập khí phiền não là những thứ hại người. Được một chút danh lợi trước mắt có thể hưởng thụ được bao lâu? Thọ mạng chúng ta dài chừng nào? Chúng ta hưởng hết rồi thì sao? Nếu tạo nghiệp trong khi hưởng phước, đó thật sự gọi là được không bù lại cái mất. Không bằng gia đình bần cùng, họ không tạo nghiệp.